Thì ở đây Ngài mới nói rằng đó, trong khi mà đi lang thang mà xin ăn như vậy đó, thì lần lần cái tình cờ nó về trúng ngay cái bổn quốc, tất nhiên cái nước cũ hồi xưa đó, tất nhiên cái quê nhà đó. Thì ở đây quý vị có lúc nào tình cờ trở về bổn quốc không? Tôi thấy là tình cờ trở về nhiều lắm, tình cờ trở về nó nhiều lắm, mà nhiều khi là về đó không hay thôi, không hay rồi bỏ đi nữa. Bởi vì tình cờ mà trở về bổn quốc ở đây á, là để chỉ cho cái chỗ quê nhà đó nó là ở trên đường đi thôi, chứ không đâu xa hết. Mình có quân tập cái chánh nhân đó, tức là cái nhân chân chánh đó, thì có lúc nó cũng chợt nó họp, nhưng mà mình không hay biết thôi. Thí dụ cũng như có những lúc mà tâm nó thanh tịnh, không? Nó ngồi nó nghỉ ngơi mà nó không có nghĩ ngợi gì, nhưng mà trong lúc mà nó thanh tịnh nó không nghĩ ngợi gì thì cái gì mà nó vẫn còn có mặt lúc đó mà nó không chết đi, không? Thì như vậy có những lúc nó ngồi nó yên nó vô sự vậy thôi, không nghĩ ngợi gì, nhưng mà mình cũng vẫn còn sống nhăn vậy. Thì vậy là lúc đó là cái gì? Có phải quê nhà ngay chỗ đó, bổn quốc ngay chỗ đó không? Thì lâu lâu cũng tình cờ cũng có vậy, không? Nhưng mà không nhớ được đó. Cho nên gọi là cái bản giác đó, là cái nó vẫn ngầm sẵn ở trong cái thân mê của mình đây thôi, không có thiếu. Trong chúng sanh nó vẫn có Phật là như vậy đó, không? Nhưng mà rồi nghĩa là mình nhiều khi tới những cái lúc đó, nhiều khi là chẳng những là không nhận nó, nhiều khi còn chối bỏ nữa. Những cái lúc mà nó thanh tịnh, nhất là những vị mà có cái công phu mà tu thiền chút đỉnh, thì có những lúc ngồi tâm nó yên á, nó yên cái là nó bớt nghĩ, nó lặng. Khi mà nó lặng vậy đó, có người cái cảm thấy hoảng, ngồi nó yên lặng nghe rồi không biết như vậy rồi sẽ ra sao đây. Rồi cái thì mới sợ nó không biết gì nữa. Nhưng mà khi chính sợ như vậy đó thì nó lại đồng trở lại, cho nên gọi là tình cờ mà nó về ngay bổn quốc mà rồi cũng không hay đâu, cũng bỏ đi nữa. Cho nên Ngài Bàn Phê đó, trong cái quyển mà Tâm Bất Sinh đó, Ngài có một đoạn Ngài nhắc, Ngài nói về chính mình luôn luôn là mình sống trong đó không hay. Ngài nói sao? Ngài bảo là ai ai cũng có tâm Phật hết, nhưng mà cái điều đó nghĩa là sao? Ngài giải thích tất cả quý vị đó từ xa mà đến đây á, thì với cái ý định rõ rệt là cái gì? Là để nghe những gì tôi nói phải không? Cho nên quý vị mới đương nhiên là quý vị phải lắng tai mà nghe giảng đó. Nhưng mà ở trong khi mà nghe giảng đó mà như là có tiếng xe chạy ngoài đó, có tiếng chó sủa, thì quý vị đó cũng nhận ra được không? Nhưng mà quý vị ở nhà tới đó mà có tính trước là lúc mình mà ngồi nghe giảng mà có tiếng xe chạy đó là phải chú ý nghe tiếng xe không? Nhưng mà nó vẫn nghe, đâu có tính trước, không? Cho nên Ngài mới nói rằng trong khi mà nghe giảng như vậy đó thì có tiếng chó sủa bên ngoài, hoặc là như bây giờ có tiếng xe chạy thì quý vị cũng nhận ra được đó là cái tiếng chó sủa, hoặc là cái tiếng quạ kêu thì cũng nhận ra được là tiếng quạ kêu rồi, hoặc là tiếng người lớn thì cũng nhận ra được tiếng người lớn. Thì như vậy khi mà từ ở nhà đến đây nghe pháp thì quý vị không có định trước rằng nếu mà trong khi nghe giảng bên ngoài có tiếng chó sủa hoặc là tiếng chim kêu, tiếng người lớn, trẻ con thì mình phải cố lắng nghe, không có định trước đó. Thế mà lúc mà nó tụ họp tại đây thì quý vị cũng vẫn nhận ra được là tiếng ồn của con chó, tiếng quạ bên ngoài, tiếng nói của người lớn, trẻ con, mắt quý vị cũng vẫn thấy được, không? Vẫn phân biệt được màu sắc, mũi vẫn phân biệt được các mùi thơm tối. Thì như vậy quý vị không tính trước sẽ gặp những cái tiếng gì, màu gì, mùi gì, cái đó đâu có tính trước, không? Thì cái sự kiện mà quý vị nhận ra được những gì mình không chờ đợi để mà thấy nghe thì chứng tỏ là quý vị đang thấy nghe với tâm Phật bất sinh. ngài bàn phê, ngài nghĩa là nói không nói dài dòng, chỉ rõ thẳng ngay cái thấy nghe của mình hiện hữu đây á, là chính có đủ tâm Phật của sinh ngay đó. Thì như vậy chính là sao? Tức là bổn quốc của mình ngay đó thôi. Thì vậy có ai không có không? Thì như vậy thì quý vị coi như là tình cờ mà trở về bổn quốc ngày thì mấy lần đến không hết rồi. À, nhưng mà rồi nghĩa là không nhận nổi, phải không? À, cho nên như vậy đó là để cho thấy rõ, nghĩa là mình quên mà trong khi nghĩa là nó đang có mặt tại đó. Cũng như hiện tại đây thì tôi nói đây thì quý vị dưới đây cũng nghe rõ ràng, có ai không nghe không? Tại vì có ai mà thiếu? Và như vậy thì tức là đang ở đâu? Cho nên là trong nhà thiền các ngài đó là nghĩa là mọi gì có đủ hết à, chỉ vì không chịu nhận thôi, phải không? Cho nên là ngài Tử Hồ đó có lần trong giữa đêm vậy thì ngài bỗng ngài la trộm trộm à, giữa đêm khuya vậy đó, ngài đứng trước cái tăng đường rồi đó, ngài la lớn trộm trộm, thì trong chúng tăng nghĩa là quán hồn tưởng ông trộm thiệt. Nghĩa là ai nấy đều nghĩa là lật đật, nghĩa là tung mà ra chạy ra hết. Thì lúc đó có vị tăng chạy ra trước, chúng chạy tới ngay ngài, ngài liền thọp ngực, ngài bảo bắt được rồi, bắt được rồi. À, thì ông tăng nó bảo cho nó phải con cũng phải chậm. À, thì ngài bảo phải tức phải, nhưng mà chỉ là không chịu nhận thôi. À, nghĩa là phải tức phải nhưng mà chỉ là không chịu nhận thôi. À, thì như vậy tức là ăn trộm đó là chỉ ngài muốn nhắc là cái gì đó, tức là tâm trộm của mình đó, không? À, mà cũng là ngay cho mình đó. Nhưng mà rồi ngay cho mình đủ hết rồi, không? Nhưng mà tại vì mình không chịu nhận đó. Nhận thì ngay đó đủ hết rồi đó. Nhưng mà không chịu nhận cho nên rồi nó thành ra nó chạy ra bên ngoài đó. Mà chạy bên ngoài thành ra ăn trộm bên ngoài luôn. À, do đó mà ở đây à, thì tình cờ trở về bổn quốc, nhưng mà đây người cha đó từ trước đến nay đó tìm con không đặng, cho nên mới bèn ở lại tại một thành ở trong cái nước đó. À, rồi sao nữa, nhà giàu có không? Rồi đủ hết những cái tôi tớ thần dân buôn bán cho vay thâu vào lời lãi khắp hết qua các nước khác. À, thì những cái này mình đọc nhiều khi rồi mình cứ tưởng đâu là chuyện buôn bán thôi. Tại sao mà cha mà tìm con không được, rồi ở tại một thành, mà thành đó ở đâu? cha mà tìm con không được đó là để chỉ cho sao? Để chỉ cho cái bản giác đó, cái bản giác đó nó luôn luôn nó ngầm đánh thức bên trong của mình đó, không? Nhưng mà bởi vì cái vô minh nó sâu quá, nó che cho nên không nhớ. Do đó mà gọi là cha tìm con, nhưng mà tìm hoài tìm không được đó. Tất nhiên là cái bản giác đó nó luôn luôn nó thôi thúc bên trong đó. Quý vị mà đến ngồi đây nghe pháp là cái gì nó thôi thúc? Không thì thôi bây giờ chắc ra ngồi chợ nói chuyện năm trên năm dưới cũng hay hơn. Nhưng mà có cái gì đó nó thôi thúc bên trong mới đến đây để nghe pháp. Tất nhiên là có một cái bản giác nó thôi thúc ngầm ngầm bên trong, nhưng mà cái vô minh nó còn che, cho nên rồi không có nhớ được. Cho nên gọi là cha tìm con nhưng mà tìm không được. À, tìm không được thì sao? Nó ở lại một thành ở trong nước. À, thành đó là cái thành gì? À, đó là chỉ cho cái thành Bồ Đề đó. Thành đó là thành Bồ Đề đó. Cho nên phát tâm Bồ Đề á, thì sẽ khéo vào được cái thành đó. À, mà khéo phát tâm Bồ Đề tất nhiên là tâm gì? Tâm giác đấy. À, khéo phát tâm giác trở lại thì liền vào thành đó. Vào thành đó thì sao? Gặp cha, tất nhiên là thấy trở lại bản giác, chứ đâu xa hết. Rồi người cha đó là của giàu vô lượng, tức là để chỉ cho cái gì? Trong bản giác đó đầy đủ những công đức, à, những cái diệu dụng không thể nghĩ bàn trong đó. À, nghĩa là cái trí của Phật á, gọi là cái thật trí của Phật đó, nó có những cái đủ những cái diệu dụng mà không tính kể, không tính hết. Cho nên đây gọi là nhiều tôi tớ xa cổ rồi đó. Tôi tớ xa cổ đó là chỉ cho những cái trí mà gọi là phương tiện trí đó, những cái trí sai biệt đó, thì trong đó có đủ. À, rồi thì ở trong đó ngài cho vai lời lãi khắp đến các nước khác. À, tức là muốn chỉ cái gì? À, cho vai và lời lãi ra khắp đến các nước khác. À, từ một cái vốn đó, không? Từ một cái vốn đó rồi cho vai ra rồi lời lãi đến các cái nước khác nữa. À, để chỉ cho nó rộng ra các cái căn cơ, các ngũ thừa, tự nhiên như vậy, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn giác gì, mỗi cái căn cơ gì cũng đều sao, đều được hưởng, tức là đều có đủ các bản giác đó hết, đều quy về một cái chân thật đó chứ không gì khác. Nghe từ một cái vốn đó à, mà nó cho gia và nó lòi lãi qua các cái nước khác. À, rồi khách thương á, thì buôn bán là chỉ cho cái gì? À, khách thương buôn bán đó là chỉ cho những cái ứng thanh nó hiện chỗ này, hiện chỗ khác, hiện khắp nơi hết. À, nghĩa là đâu đâu á cũng có cái duyên để cho mình trở về hết. À, nghĩa là giống như đây là những khách thương đó đi buôn bán các nơi rồi sao, rồi trở về với cái nhà của ông chủ giả đó. À, cũng như là những cái ứng thanh đó thì nó hiện khắp nơi hết, ở chỗ nào cũng là có cái duyên để cho mình trở về hết. Bởi vậy mà khi mà cái tâm nó thuần thục rồi thì nghe tiếng thấy sắc đều có thể tỏ ngộ được hết, phải không? Như các ngài có người á thì nghe tiếng chim kêu cũng tỏ ngộ, rồi có người thấy hoa đào nở cũng tỏ ngộ, thì tất nhiên là chỗ nào cũng là chỗ để cho mình có trở về hết. À, à, thì quý vị thấy ở đây có vị nào mà chịu theo khách buôn để mà về gặp chủ chưa? À, ở đây là cũng khách buôn, nó cũng có đủ ở đây hết à. À, cái này cũng là khách buôn khách bán đây nè. À, theo ở đây thì trở về gặp chủ liền à, phải không? À, nhưng mà tại vì mình chưa có chịu theo khách buôn đó, trở về gặp chủ thôi. À, mà thường thì mình phải theo cái gì? Theo cái lời cái lãi. Tức là theo lời lãi, cho nên nó dẫn đi mãi. À, tức là cái gì? Lời lãi, tất nhiên theo cái phân biệt đó. À, cho nên nó dẫn đi mãi. À, chứ còn nghĩa là ngay đó mà biết khéo, à, theo đó mà trở về, à, thì gặp chủ hết. Lời lãi là cũng từ trong một cái vốn đó mà có ra, thấy không? À, bây giờ theo cái lời lãi là theo cái phân biệt thôi. À, do đó mà ở đây có một câu chuyện trong nhà thiền, nhưng mà chuyện này nó cũng hơi khó hiểu. Có một vị tăng đến hỏi ngài Nam Nhạc, vậy cho thế nào là đại ý Phật pháp? Đại ý Phật pháp tất nhiên là cái chỗ mà đại ý là chỗ ý nói cốt cán của Phật pháp đó. Ừ, thì ngài Nam Nhạc á, ngài không trả lời là cái gì hết, mà ngài hỏi lại ông nghe chứ, gạo á ở Lưu Lăng giá bao nhiêu? Hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, thì ngài hỏi lại chứ, gạo ở Lưu Lăng giá bao nhiêu? Cũng như mình đây giờ, à, tới đây hỏi thế nào đại ý Phật pháp, thì cái này hỏi lại chứ, à, gạo ở Cần Thơ giá bao nhiêu? Vậy thôi. À, nhưng mà đó là ngài trả lời đại ý Phật pháp rồi. Bởi vì sao? Nếu mà theo cái giá cả thì sao? À, giá cả là có mắc có rẻ, phải không? Mà có mắc có rẻ tức là tâm phân biệt, tức là hai bên, mà theo hai bên á thì không thấy được đại ý Phật pháp. À, mà muốn thấy được đại ý Phật pháp thì sao? À, phải quên, không bật được cái niệm hai bên đó, à, mắc rẻ đó. À, tất nhiên ở đây là không có theo cái lời lãi đó. Còn theo cái lời lãi đó thì tất nhiên là theo cái hai bên đó, theo cái phân biệt đó thì xa dần. À, còn khéo, à, cũng khéo từ cái chỗ đó mà mình trở về, tất nhiên từ cái phân biệt đó mà mình quên nó để trở về thì liền gặp chủ. Thì như vậy ở đây quý vị thấy những cái ý nghĩa, ví dụ ngài nói ra, nhưng mà trong những cái đó từng cái nó đều có cái ý để mình nhắc mình trở về hết. không? Rồi bây giờ cái gã nghèo đó mới nghèo cùng kia dạo đến các tụ lạc, mới trải qua xóm làng lần hồi, mới đến thành của người cha ở. Tất nhiên cái người cùng tử đó bỏ đi thời gian đó, tình cờ trở về bổn quốc, trở về bổn quốc rồi nhưng mà chưa tới thành của cha. Rồi đây á mới đi xin ăn đó, lần trải qua các xóm làng rồi mới đến cái thành của người cha ở. Tức là sao? Đi qua lần các tù lạc, các xóm làng rồi mới đến thành của cha. Đó là để chỉ cho cái tu hành mà từ từ theo thứ lớp đó. Trở về bổn quốc là cũng cái hay rồi đó, tức là biết tu hành rồi, nhưng mà bây giờ phải tu hành từ từ theo thứ lớp, tức là tu theo cái tiệm giáo đó, nó mới dẫn từ từ mới đến chỗ thật. Đến thành của cha ở, thì cái thành đó là bây giờ thành đó nó ở đâu? Ngay thanh tâm mình đây, chúng đâu khác hết. Cho nên rồi mình theo sáu trần á, tức là sao? Khi mà theo sáu trần á là đi xa cái thành ấy, còn trái với sáu trần á là trở lại cái thành ấy, chứ gì khác hết. Bởi thành ấy là ngay thanh tâm mình thôi. Thì vậy là ngay thanh tâm mình mà gặp được Phật pháp này, tức là sao? Tức là trở về thành. Ngay thanh tâm này nè, rồi bây giờ gặp được Phật pháp đây, tức là trở được cái về tới cái thành của cha rồi đó. Nhưng bây giờ còn điều nữa, còn phải vào cửa để gặp cha, nhưng mà gặp cha chưa đủ, còn phải nhận hay không nữa. Chứ gặp như cùng tử này thì gặp cha còn chạy nữa, còn gặp cha là còn phải nhận nữa. Thì cái đó là cái chuyện còn đang chờ, phải không? Còn đang chờ mình đó. Thì thôi bữa nay thì cũng để đó chờ. Học tới đây vừa rồi để đó chờ thì sao? Quý Phật tử hồi hướng.